Chương 7 Buddy sập bẫy. Căn nhà nơi MacMurdo trọ nằm ở ven thành phố và xa đường cái đi lại. Trong những trường hợp khác, bọn chủ mưu chỉ việc đưa con mồi đến đây rồi chút đạn lên nạn nhân. Nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ. Còn cần phải rõ người kia biết những gì, làm cách nào mà biết và đã truyền đi những tin tức gì. Nếu người thám tử đã làm xong công việc thu thập tài liệu, thì cần thiết phải biết ai đã phản bội để xử trí tên ấy. MacMurdo đi xuống Hobson Pass như đã dự định trước. Buổi sáng hôm đó, hình như cảnh sát lại đặc biệt chú ý đến anh ta thì phải. Đại úy Marvin định tới nói chuyện với anh khi anh đứng đợi tàu ở sân ga. Anh quay mặt đi, không thèm trả lời. Đến chiều thì MacMurdo trở về và đến tìm ngay McGinty ở hội quán để báo tin. Hắn sẽ đến. Hoan hô! Ông toán trưởng vỗ tay reo mừng. Cậu có tin là hắn biết gì nhiều lắm không? MacMurdo buồn bã gật đầu. Hắn đã ở đây ít nhất là 6 tuần rồi. Nếu hắn cứ vung tiền ra trong suốt thời gian vừa qua, thì hắn cũng đã thu được không ít tin tức và đã gửi những tin ấy đi rồi. McGinty la lên. Nhưng trong chi nhánh, mọi người đều vững vàng như thành đồng lũy thép cả. Chỉ có cái thằng Morris ấy thôi. Nếu có một người nào đi tố giác chúng ta, thì chính là nó. Tôi muốn cho hai đứa đến nhà nó ngay trước tối hôm nay để cho nó một trận và đồng thời cũng tra hỏi nó xem có biết thêm gì không. Tôi không giấu ông là tôi cũng có thương hại lão ấy. Mà nếu lão ấy bị làm sao thì tôi cũng có phần áy náy. Mặc dù lão có cách nhìn không giống ông và tôi, nhưng tôi có cảm giác lão không phải là một tên phản bội. Nhưng thôi, tôi đâu có dám can thiệp vào chuyện giữa ông với lão. Tôi sẽ thanh toán nó. Nhưng xin ông hãy đợi cho đến mai. Không nên để cho người ta chú ý quá nhiều đến chúng ta trước khi giải quyết xong vụ Pinkerton. Anh nói có lý. Và chúng ta sẽ bắt thằng Buddy phải khai rõ là hắn đã nhận được những tin tức từ người nào. Dù chúng ta có phải moi tim hắn ra để bắt hắn nói, cũng phải làm cho kỳ được. Hắn có cảm thấy là bị cài bẫy không? Tôi đã tóm được điểm yếu của hắn. Hắn sẵn sàng đi từ đây đến New York nếu có được những tài liệu tốt. Tôi đã cầm tiền của hắn. MacMurdo rút ở trong túi ra một xấp giấy đô la. Hắn sẽ đưa cho tôi chừng này nữa khi nào hắn thấy những tài liệu của tôi. Tài liệu nào? Tất nhiên tôi làm gì có tài liệu. Nhưng tôi đã cho hắn thèm nhỏ nước dãi ra khi nói đến những nội quy, những sổ thanh toán, những đơn xin nhập hội. Hắn tin chắc rằng trước khi đi khỏi nơi đây, hắn sẽ mò được đến tận đáy của vấn đề. McGinty thì thầm với giọng dễ sợ. Ừ, hắn cũng không nghĩ sai đâu. Thế hắn có hỏi anh tại sao không mang những tài liệu đó đi theo luôn không? Ai dạy gì mang theo trong mình từng ấy tài liệu? Ngày mới buổi sáng hôm nay, đại úy Marvin còn muốn nói chuyện với tôi ngoài sân ga nữa kia. Ừ, người ta cũng đã có thuật lại với tôi như vậy. Tôi sợ rằng không khéo rồi cuối cùng, chỉ có một mình anh sẽ phải gánh chịu tất cả sức nặng của vụ này. Sau khi thủ tiêu hắn trong một cái giếng cũ, chúng ta không thể gạt bỏ được hai sự kiện là hắn thì ở Hobson Park, mà hôm nay chính anh cũng đi Hobson Park. Ban đêm thì sẽ không có một ai trông thấy hắn vào nhà tôi, và tôi cuộc rằng cũng sẽ không ai trông thấy hắn ở nhà tôi đi ra. Bây giờ xin ông hội đồng nghe kỹ tôi nói đây. Các ông sẽ đến đây đúng giờ đã quy định, 10 giờ thì hắn đến. Hắn sẽ gõ cửa 3 lần, chính tôi sẽ ra mở cửa cho hắn vào. Tôi đi đằng sau hắn và sẽ khóa cửa lại, thế là xong. Ừ, dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng chuyện tiếp theo mới là cần suy nghĩ. Hắn có vũ khí, ai cấm hắn không được cảnh giác và đề phòng. Ông hãy cứ tưởng tượng rằng tôi đưa hắn vào ngay một căn buồng khi hắn tưởng chỉ có một mình tôi thôi. Thế là sẽ nổ ra một cuộc đọ súng và có thể có những cái không may xảy đến cho một vài anh em chúng ta. Đúng. Và tiếng súng có thể làm cho tất cả bọn cớm trong thành phố này đổ xô đến đây. Anh nói có lý lắm. Cho nên tôi định xếp đặt mọi việc như thế này. Các ông sẽ ngồi tất cả ở căn phòng lớn. Tôi mở cửa ngoài đường, đưa hắn vào buồng khách nhỏ bên cạnh cửa. Tôi sẽ để hắn ngồi đó trong khi tôi đi vào lấy tài liệu. Tôi sẽ trở ra với một vài tài liệu giả. Trong khi hắn đọc, tôi sẽ nhảy vào ôm chặt tay hắn. Các ông sẽ nghe thấy tiếng tôi gọi và chạy ùa sang. Xin các ông chạy nhanh nhanh cho một chút. Kế hoạch thế tốt đấy. chi nhánh hội ta sẽ mang nợ anh nhiều lắm đây. Thưa ông hội đồng, dĩ nhiên tôi không còn là một tên lính mới tò te nữa. Khi về đến nhà, anh bắt tay vào việc chuẩn bị cho cái buổi tối ghê gớm này. Trước hết, anh đem khẩu súng ra lau chùi, bôi mỡ và lắp đạn. Rồi anh kiểm tra lại căn buồng nơi sẽ giương bẫy. Cuối cùng, anh kể hết mọi chuyện cho Scanlan nghe và nói thêm. Này Scanlan, đêm nay anh nên đi ngủ ở nơi khác. Trước sáng ngày mai, nơi đây sẽ có nhiều máu đấy. Tôi sợ chi nhánh đánh giá tôi không tốt, chứ tôi rất muốn theo lời khuyên của anh. Bọn sát nhân đến đúng giờ quy định. Nhìn bề ngoài, chúng có vẻ là những công dân ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ. Nhưng nếu người nào biết xem tướng mặt, thì sẽ hiểu rằng bớt đi ít có khả năng sống sót được. Chủ nhà có để chai whisky trên bàn, nên chúng vội vã nốc rượu ngay chỗ ấm bụng. Teddy và cô Mark đã chênh choáng say. Rượu hun đúc thêm sự độc ác tự nhiên của chúng. Cô Mark để tay gần cái bếp lò sưởi đã được đốt lên. Hắn nói, nóng thế này, được đấy. Thằng Teddy hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó, gật đầu tán thành. Ừ, được. Đem trói hắn vào đây, thì sự thật nào cũng phải khạc ra hết. MacMurder nói, đừng lo, chúng ta sẽ bắt hắn phải khai. MacMurder, con người này có lẽ có những dây thần kinh bằng thép hay sao ấy. Tất cả công việc khó khăn nguy hiểm này đặt trên hai vai anh ta, mà anh ta vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra cả. Tên toán trưởng nói với MacMurder, một mình anh thu xếp riêng với hắn, chừng nào mà tay anh còn chưa nắm được vào cổ hắn, thì hắn sẽ chưa biết sự có mặt của chúng tôi. Có thể hắn sẽ không đến, có thể hắn cảm thấy có nguy hiểm. Tên thư ký nói, thế nào hắn cũng đến, hắn ao ước được đến đây cũng không kém gì các ông ao ước được thế hắn. Này, nghe xem, MacMurder chợt nói. Chúng sững người lại, đứng im lặng như tượng đài. Ba tiếng gõ cửa vang lên ở cánh cửa ngoài đường. MacMurder giơ một tay lên để căn dặn phải thận trọng. Cả bảy cặp mắt cùng long lánh, chung một ánh đắc thắng. Cả bảy bàn tay đều đặt lên vũ khí. Không được gây tiếng động nữa, MacMurder thì thầm. Rồi anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa kỹ lưỡng. Bọn sát nhân căng tai nghe ngóng. Chúng nhận thấy bước chân của MacMurder đi trên hành lang, rồi thấy anh mở cửa ngoài. Có vài lời chào đón trao đổi qua lại. Sau đó, chúng nghe thấy bước chân của một người đi rụt rè trong nhà và một giọng nói mà chúng không quen biết. Một lát sau, một cánh cửa đập mạnh và có tiếng chìa khóa xoay. Thế là xong, con mồi đã sập bẫy. Tiger Comac phá lên cười ghê rợn. Maxinti vừa bắt nó im vừa thì thào. Đồ ngu, mày làm hỏng việc bây giờ. Ở buồng bên, nghe có tiếng người nói chuyện rất lâu. Rồi cửa mở, MacMurder hiện ra, một ngón tay để lên môi ra hiệu. Anh ta đi đến một đầu bàn và nhìn kỹ từng bộ mặt. Một sự thay đổi rất tế nhị xuất hiện ở anh ta, gương mặt lạnh lùng rắn đanh lại, đôi mắt sâu đậm long lanh. Rõ ràng, anh ta đã lột xác thành một người có uy quyền đối với người khác. Bọn sát nhân nhìn anh ta không chớp mắt, nhưng anh ta vẫn không nói gì, chỉ nhìn chúng bằng cặp mắt kỳ lạ. Cuối cùng Maxinti phải lên tiếng. Thế nào, thằng bớt đi có ở đây không? MacMurder chậm rãi trả lời dằn từng tiếng. Có, tao là bớt đi đây. 10 giây đồng hồ trôi qua. Sự im lặng nặng nề đến nỗi người ta tưởng căn phòng này không có người. 7 bộ mặt xám ngoét quay nhìn về hướng con người đang chế ngự chúng. Trong tiếng kính bị bẩy vỡ, rèm cửa bị rớt tung ra và qua mỗi khung cửa sổ, những họng súng đen ngòm chĩa vào. Maxinti giống lên như một con gấu bị thương nhảy bổ ra phía cửa. Hắn chạm ngay vào mũi súng và đôi mắt xanh của đại úy Marvin. Tên toán trưởng lùi lại, ngã ngồi xuống ghế. MacMurder gật đầu tán thành. Ông hội đồng, ông ngồi chỗ ấy tốt đấy. Còn mày, Teddy, nếu mày không cất tay ra khỏi khẩu súng thì mày sẽ không được gặp mặt người đao phủ đâu. Bỏ tay ra. Đó, thế được đấy. Có 40 tay súng xung quanh ngôi nhà này. Marvin, hãy tước hết súng của chúng nó đi. Bọn giết người bị tước hết vũ khí. Kinh ngạc, sợ hãi, buồn rầu. Chúng vẫn ngồi cả xung quanh bàn. Người giương bẫy dõng dạc nói lớn. Tao muốn nói với chúng mày một vài lời trước khi chia tay. Tao chính là Birdie của tổ chức Pinkerton đây. Tao đến đây để tiêu diệt chúng mày. Tao đã phải chơi một ván bài khó khăn và nguy hiểm. Bảy bộ mặt tái nhợt, sững sờ. Bảy cặp mắt trong đó cháy bỏng một mối căm hờn không bao giờ có thể dập tắt được. Chúng mày tưởng là ván bài chưa kết thúc phải không? Nó kết thúc rồi. Ở đây bảy đứa, và ngay đêm nay, 60 tay chân của chúng mày sẽ ngủ trong nhà tù. Khi đảm nhiệm vụ án này, tao không tin rằng trên đời này lại có cái hội như hội của chúng mày. Tao tưởng đó chỉ là những chuyện phóng đại của một số nhà báo. Người ta nói với tao rằng tao sẽ phải chạm trán với những người tự do. Vì thế, tao đi đến Chicago để trở thành một người tự do. Ở đó, tao thực sự tin rằng đúng là những chuyện phóng đại của báo chí, vì tao thấy hội không có gì xấu xa mà trái lại đằng khác. Vì phải làm cho trọn vẹn cuộc điều tra, nên tao đã đến thung lũng này. Khi đến đây, tao mới hiểu rằng tao đã lầm. Cho nên tao đã ở lại đây để nghiên cứu vấn đề cho cặn kẽ. Tao chưa hề giết người nào ở Chicago. Tao chưa bao giờ làm bạc giả. Những đồng đô la tao đưa cho chúng mày tiêu, tuy tao nói là bạc giả, nhưng chính là bạc thật. Thế là tao được chấp nhận vào cái chi nhánh địa ngục của chúng mày và cùng chúng mày bàn bạc những chuyện giết người. Cái đêm hôm tao được nhập vào chi nhánh, chúng mày đi hành hung cụ James. Tao không báo kịp cho cụ biết, nhưng tao đã giữ tay mày lại, Teddy, khi mày định giết ông cụ. Tao không cứu được anh bạn Maggie vì tao không biết rõ sự việc, nhưng tao sẽ treo cổ những tên giết hai người đó. Tao đã báo tin cho Wincock để ông ta có thể cùng vợ và các con thoát đi khỏi trước khi tao đặt thuốc nổ. Cũng có nhiều vụ tao không thể báo trước cho nạn nhân biết, nhưng rõ ràng đã có biết bao nhiêu lần những người mà chúng mày định ám hại đã trốn thoát. McGinty rít lên giữa hai hàm răng. Thằng phản bội! McGinty, mày gọi tao là phản bội, nhưng sẽ có hàng nghìn người khác gọi tao là người tốt, người đã xuống tận địa ngục để cứu họ lên. Trong cái địa ngục này, tao cố sống cho đến khi nắm được tất cả từng đứa một, từng bí mật trong lòng bàn tay này. Nhưng một bức thư đã khiến tao sắp bị lộ, vì vậy tao phải hành động ngay tức khắc. Tao không còn gì nói thêm với chúng mày nữa. Thôi, bây giờ ông Marvin, ông hãy đem giam bọn này lại, chuyện còn lại ta sẽ làm xong. Scanlon được giao một chiếc phong bì dán kín mà anh ta có nhiệm vụ phải đưa đến địa chỉ của E.T. Sáng hôm sau, một cô gái trẻ đẹp và một người đàn ông khăn áo trùm kín người bước lên một chuyến tàu đặc biệt của công ty hỏa xa dành riêng cho họ, chạy hết tốc lực rời khỏi một vùng đất lầy nguy hiểm. 10 ngày sau, họ làm lễ cưới ở Chicago. Cụ Sapter là người làm chứng trong cuộc hôn nhân đó. Vụ xử án những người tiên phong được tổ chức cực kỳ cẩn mật. Chúng cố chối cãi nhưng vô ích. McGinty và 8 tên phụ tá chết trên đoạn đầu đài, 50 đứa khác phải ngồi tù. Thắng lợi của Buddy trọn vẹn hoàn toàn. Nhưng thằng Teddy Baldwin không phải lên đoạn đầu đài. Anh em thằng Willoughby cũng thế. Và một vài thằng hung thần khác cũng đã thoát. Chúng bị giam giữ trong 10 năm, rồi chúng tìm lại được tự do. Ngày chúng ra khỏi tù, Buddy biết rằng ông bắt đầu gặp khó khăn. Chúng ám sát 2 lần nhưng ông đều thoát. Ông phải rời Chicago đổi tên để sinh sống ở California. Tại đây E.T. tử trần. Một lần khác ông đã suýt bị giết. Mang một cái tên mới là Douglas, ông làm việc trong một hầm mỏ với một người hùn vốn tên là Baker và trở nên giàu có. Có người báo rằng bọn khát máu đã lại đánh hơi thấy dấu vết của ông rồi. Thế là ông vội vã xuống tàu trở về Anh, đổi tên là John Douglas, lấy vợ và sống như một nhà quý tộc nông thôn tại vùng Sussex. Rồi sau đó tại lâu đài cổ này, nơi xảy ra câu chuyện như ta đã thấy.
VTC Now.